Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 7 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài nhận định của bà Vania De Luca về nội dung sứ điệp ngày truyền thông thế giới của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh chị em thân mến, ngày 12 tháng Giêng năm 2010, quán cơm từ thiện giá 2.000 đồng một phần đã khai trương tại địa chỉ 14/1 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Quán cơm này dành riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người thực sự cần đến bữa cơm ấm lòng. Được biết, mỗi ngày có hàng trăm người đến với quán này. Mỗi suất cơm là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thật ấm lòng biết bao khi còn thấy nhiều quán cơm như vậy xuất hiện tại Việt Nam. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu đã chạy lòng thương vì đám đông lầm than không người chăn dắt. Chạy lòng thương là tâm tình của Chúa Giêsu trước những khổ đau của con người. Chạy lòng thương cũng là tâm tình của người mục tử nhân lành. Hình ảnh dân chúng lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt gợi lên hình ảnh kinh thánh trong Ezekiel chương 34. Theo đó, Thiên Chúa trách cứ các mục tử Israel vô trách nhiệm bỏ bê đoàn chiên của Chúa. Rồi người sẽ truất phế họ và đích thân chăn dắt chiên của người. Như thế, hình ảnh này ám chỉ chính Chúa Giêsu là vị mục tử lý tưởng đó. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta tiếp nối sứ vụ mục tử của người. Đó là trở nên những người biết chạy lòng thương và rung cảm trước những khổ đau của con người. Trước bối cảnh thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ hôm nay, Kitô hữu được mời gọi sống tâm tình ấy cách khẩn thiết hơn bao giờ hết. Thế giới hôm nay giàu vật chất nhưng thiếu tình yêu và ý nghĩa cuộc sống. Đó là một thách đố và là một lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu như Ngài đã yêu, để chúng con được hạnh phúc là người môn đệ đích thật của Ngài. Amen.
Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin công giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Krakow, Ba Lan. Giới thiệu biểu tượng và kinh nguyện của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016. Trong một cuộc họp báo được tổ chức sáng thứ Năm mùng 3 tháng 7 vừa qua tại Krakow, Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, Tổng giám mục Krakow, đã giới thiệu biểu tượng và kinh nguyện chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Krakow. Biểu tượng minh họa đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 7. Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Được chọn là ngày chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và kết hợp ba yếu tố, địa điểm, chủ đề và những nhân vật chính của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Nét điền khung của biểu tượng phác họa đất nước Ba Lan, trên đó có thánh giá tượng trưng Chúa Kitô, linh hồn của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Vòng tròn màu vàng đánh dấu vị trí thành phố Krakow trên bản đồ Ba Lan, cũng tượng trưng cho giới trẻ. Ngọn lửa của lòng Chúa thương xót bừng lên từ thánh giá, với hai màu xanh đỏ giúp liên tưởng đến bức hình, lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Các màu dùng trong biểu tượng xanh, đỏ, vàng là những màu chính thức của Krakow và huy hiệu của thành phố này. Họa sĩ thiết kế biểu tượng là Monika Rybzinska, 28 tuổi, sống tại Ostrzeszów, một thị trấn nhỏ ở miền trung Tây Ba Lan. Chị đã vẽ biểu tượng này sau ngày lễ tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Buổi họp báo cũng giới thiệu kinh nguyện chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016 với ý chính, phó thác nhân loại và người trẻ cho lòng Chúa thương xót, xin Chúa ban cho mọi người một quả tim biết thương xót nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, các vị bổn mạng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Nguyên văn lời kinh nguyện này như sau. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, trong con Cha Đức Giêsu Kitô, Cha đã tỏ lộ tình yêu của Cha và đổ tràn đầy tình yêu ấy trên chúng con trong Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi. Hôm nay chúng con phó thác cho Cha vận mệnh của thế giới và của mọi người nam và nữ. Đặc biệt chúng con phó thác cho Cha những người trẻ thuộc mọi ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia. Xin Cha hướng dẫn và bảo vệ họ khi họ bước đi trên những con đường phức tạp của thế giới hôm nay, và ban ân sủng cho họ để họ gặt hái những hoa quả phong phú từ kinh nghiệm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow. Lạy Cha trên trời, xin cho chúng con biết làm chứng cho lòng thương xót của Cha. xin dạy chúng con biết truyền đạt đức tin cho những ai đang nghi nan, đức cậy cho những ai đang chán nản, đức ái cho những ai đang cảm thấy thờ ơ, lòng tha thứ cho những ai lầm lạc và niềm vui cho những ai buồn bã. Xin cho tia lửa của tình yêu xót thương mà Cha đã thắp lên trong lòng chúng con trở thành một ngọn lửa có thể biến đổi những con tim và canh tân bộ mặt trái đất. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, xin cầu cho chúng con. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng giáo phận Campo Basso. Sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm một vụ tại Tổng giáo phận Campo Basso và ngày dành buổi chiều để thăm giáo phận Isernia thuộc miền Molise, Nam Italia. Tổng giáo phận Campo Basso cách Roma 185 cây số về hướng đông nam và có 124.000 tín hữu. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến Campo Basso lúc quá 9 giờ sáng và gặp gỡ giới lao động và công nghệ tại Đại Thính đường Đại học Molise. Sau lời chào thăm của giáo sư viện trưởng đại học, một bà mẹ trẻ công nhân của hãng xe Fiat và một thanh niên nông dân 28 tuổi đã trình bày lên Đức Thánh Cha tình trạng của giới công nhân và nạn thất nghiệp của người trẻ. Ngài đã ngỏ lời với mọi người trong bài huấn dụ và đặc biệt nói đến vấn đề nghỉ việc ngày Chủ nhật, một vấn đề liên hệ tới tất cả mọi người chứ không phải chỉ liên quan đến các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật nghỉ việc trừ những dịch vụ cần thiết, nhằm khẳng định rằng ưu tiên không ở nơi kinh tế, nhưng nơi con người, nơi sự nhưng không, nơi những quan hệ không phải thương mại, nhưng là gia đình, thân hữu, và đối với các tín hữu, nơi quan hệ với Thiên Chúa và Cộng đoàn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tự hỏi làm việc ngày Chủ nhật có phải là thực sự hay không? Đề cập đến nạn thất nghiệp đang đè nặng trên miền Molise, Đức Thánh Cha ghi nhận nỗ lực của miền này đang tìm cách vượt thắng thảm trạng thiếu công ăn việc làm, liên kết tất cả những lực lượng trong tinh thần xây dựng. Ngài nói, bao nhiêu việc làm có thể được phục hồi qua một chiến lược có phối hợp với chính quyền quốc gia, một hiệp ước về lao động biết đón nhận những cơ may do các quy luật quốc gia và Âu Châu mang lại. Tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục bước trên con đường đó, có thể mang lại những thành quả tốt cho cả miền khác nữa. Giã từ Đại học Campo Basso, Đức Thánh Cha đã tới tại sân thể thao Romagnoli của thành phố để cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ sáng, trước sự tham dự của gần 80.000 tín hữu. Các giám mục miền Molise và khoảng 40 linh mục đồng tế tại lễ đài thật đơn sơ với mái che bằng các lá cây. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá bác ái như con đường trội vượt để loan báo tin mừng. Ngài nói, giáo hội luôn đi hàng đầu là một sự hiện diện từ mẫu và huynh đệ, chia sẻ những khó khăn và sự giòn mỏng yếu đuối của con người. Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực của cộng đồng giáo phận Campo Basso đang quảng đại thực hiện với sự nâng đỡ của vị giám mục mục tử nhiệt thành. Ngài nói, tôi khích lệ tất cả anh chị em, linh mục, tu sĩ nam nữ, tín hữu giáo dân, hãy kiên trì trên con đường này, phụng sự Thiên Chúa và anh chị em của mình, phổ biến khắp nơi nền văn hóa liền đời. Sự dấn thân này rất cần thiết đứng trước những tình cảnh bấp bênh về vật chất và tinh thần, nhất là đứng trước nạn thất nghiệp, một tai ương đang đòi cố gắng và can đảm của tất cả mọi người. Nạn thất nghiệp đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, của giới chủ xí nghiệp và tài chánh. Cần đặt phẩm giá con người ở trung tâm mọi viễn tượng và hoạt động. Các lợi ích và quan tâm khác, dù là hợp pháp, đều là điều thứ yếu. Đức Thánh Cha cũng nói đến tự do mà Chúa ban cho con người. Trước tiên là tự do khỏi tội lỗi, khỏi tính ích kỷ dưới mọi hình thức. Chúng ta cảm nghiệm tự do này trong cộng đoàn Kitô khi chúng ta đặt mình phục vụ nhau. Khi ấy, Chúa giải thoát chúng ta khỏi những tham vọng và cạnh tranh làm tổn thương tình đoàn kết và hiệp thông. Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự nghi kỵ, buồn sầu, sợ hãi và trống rỗng nội tâm, cô lập, tiếc nuối và than vãn. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã viếng thăm và cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Campo Basso. Ngài chào thăm đại diện các bệnh nhân tại nhà thờ trước khi đến dùng bữa trưa với 50 người nghèo tại trung tâm Caritas địa phương, gọi là nhà các thiên thần, được biến cải từ một trường học cũ. Rất đông tín hữu và dân chúng đứng hai bên những con đường ở trung tâm thành phố, nơi Đức Thánh Cha đi qua trên chiếc xe Jeep màu trắng mui trần. Họ reo hò vui mừng, vẫy cờ màu vàng trắng. Sau bữa trưa, Đức Thánh Cha trở lại sân trực thăng ở Đại học Molise để bay về đền thánh Castel Vetroso, nơi có tôn kính tượng ảnh Đức Mẹ Sầu Bi. Tại đây vào lúc 3 giờ 15 phút, Ngài gặp gỡ giới trẻ miền Abruzzo và Molise. Chặng chót trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra vào lúc 4 giờ rưỡi chiều tại nhà tù của thành phố Isernia. Sau đó, Ngài đến nhà thờ chính tòa để gặp gỡ các bệnh nhân vào lúc 5 giờ 45, trước khi gặp gỡ các tín hữu và dân chúng tại quảng trường bên ngoài, để công bố năm thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Ferro Celestino Giáo Hoàng. Theo chương trình, Đức Thánh Cha đáp trực thăng từ sân của doanh trại lính cứu hỏa ở địa phương vào lúc 7 giờ rưỡi để bay về Vatican, cách đó 150 cây số vào lúc 8 giờ 15 phút tối. Tin giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 83 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp tục chủ đề về gia đình trong năm phúc âm hóa gia đình của Giáo hội Việt Nam. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 83 cho tháng 7 và tháng 8 năm 2014 với chuyên đề Mục vụ gia đình. Nội dung bao gồm các chuyên đề thường lệ, thần học, tu đức, thời sự văn hóa. Riêng phần chuyên đề có các bài viết như sau. Sứ điệp FABC 2004, Gia đình Á Châu hướng đến nền văn hóa sự sống toàn diện. Phần 2, suy tư thần học mục vụ, tiếp theo số trước. Tình yêu chân thực của con người phản ánh Thiên Chúa. Diễn văn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho các đôi vợ chồng tại Asti, Italia, ngày 25 tháng 9 năm 1993. Gia đình, nền tảng không thể thiếu đối với xã hội. Diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Valencia, Tây Ban Nha, vào ngày 8 tháng 7 năm 2006. Đại hội châu Á về gia đình năm 2014. Các gia đình châu Á, ánh sáng hy vọng. Thông tin và tuyên bố của đại hội. Học viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nghiên cứu về hôn nhân và gia đình. Giới thiệu sơ lược học viện và diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhân kỷ niệm 25 năm thành lập học viện. Giới thiệu lịch sử học viện Gioan Phaolô Đệ Nhị Úc và ngành đạo đức sinh học. Kế hoạch đào tạo tác viên mục vụ gia đình tại giáo xứ. Gia đình với sự phát triển xã hội. Tân phúc âm hóa để thông truyền đức tin. Phương pháp rụng trứng Billings. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả. Hiệp thông số này dày 240 trang, khổ A5, bán tại một số nhà sách công giáo, giá 25.000 đồng Việt Nam một quyển. Tin Israel. Đức Thánh Cha kêu gọi lòng trắc ẩn và hòa bình sau cái chết của 3 thiếu niên Israel tại khu vực Tây Ngạn. Đức Thánh Cha Francisco nói, Ngài chia sẻ nỗi đau buồn khôn tả của gia đình 3 thanh thiếu niên Israel bị giết tại khu vực Tây Ngạn, cũng như những nỗi đau của tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi những hậu quả của sự thù hận. Ngài tha thiết xin Thiên Chúa linh hứng lòng trắc ẩn và hòa bình trong mọi ý nghĩ. 3 học sinh nói trên đã biến mất vào ngày 12 tháng 6 vừa qua khi họ đi nhờ xe ở khu vực phía nam của Tây Ngạn sông Jordan. Quân đội Israel đã tìm thấy thi hài của họ vào hôm thứ Hai 30 tháng 6 gần thành phố Hebron. Trong một tuyên bố, Tòa Thánh Vatican đã lên án những kẻ gây những cái chết khủng khiếp và bi đát này, xem đó như là một hành động hèn hạ và không thể chấp nhận được. Hành động này là một trở ngại rất nghiêm trọng đối với hòa bình mà chúng ta đang phải tiếp tục không mệt mỏi dấn thân xây dựng và là điều chúng ta phải tha thiết cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hòa bình và sự kiềm chế những phản ứng, bởi vì bạo lực lại gây thêm bạo lực và tăng thêm vòng xoáy chết chóc của hận thù.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài nhận định của bà Vania De Luca về nội dung sứ điệp ngày truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Phản thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, mùng 1 tháng 6 năm 2014 là ngày truyền thông xã hội lần thứ 48. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp với tựa đề Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ vào ngày 24 tháng 1 năm 2014 là ngày lễ Thánh Francisco de San, bổn mạng giới truyền thông. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận các tiến bộ kỹ thuật khoa học trong lĩnh vực giao thông và liên lạc đã giúp thế giới ngày càng trở nên bé nhỏ hơn, khiến cho con người gần nhau hơn và cũng tùy thuộc nhau hơn trong phạm vi toàn cầu. Nhưng bên trong gia đình nhân loại còn có quá nhiều chia rẽ và xa cách giữa người giàu và người nghèo. Giữa những người vô gia cư phải sống trên vỉa hè đường phố, với các hàng quán giải trí ăn chơi sang trọng. Thế giới đau khổ vì cảnh bị loại trừ, gạt bỏ ra bên lề xã hội, bị nghèo đói cũng như xung khắc chiến tranh, vì các lý do chính trị, kinh tế, ý thức hệ và cả tôn giáo nữa. Nhưng chính trong bối cảnh này, truyền thông xã hội tốt có thể giúp con người gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau và hiệp nhất với nhau hơn. Ý thức hiệp nhất đó của gia đình nhân loại thúc đẩy liên đới và dấn thân tạo dựng một cuộc sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Các bức tường chia rẽ chỉ có thể vượt thắng được nếu chúng ta biết lắng nghe nhau và học hỏi với nhau. Nền văn hóa gặp gỡ đòi buộc chúng ta không chỉ sẵn sàng cho đi, mà cũng sẵn sàng nhận lãnh từ người khác. Các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta làm được điều này, vì các mạng truyền thông đã đạt được các phát triển chưa từng thấy. Cách riêng mạng Internet có thể cống hiến cho chúng ta các khả thể gặp gỡ và liên đới lớn hơn giữa tất cả mọi người. Đó là một ơn tốt lành của Thiên Chúa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Vania De Luca, là chuyên viên Vatican của đài truyền hình Rai News 24 và là chủ tịch Liên hiệp Truyền thông Công giáo vùng Lazio, Trung Italia, về nội dung sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha. Bà Vania chia sẻ về việc tiến bước cùng với người khác trong nội dung của sứ điệp, có nghĩa là tạo ra các cây cầu nối với tất cả mọi người và đối thoại với tất cả mọi người. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, cuộc cách mạng của các phương tiện truyền thông cũng là một thách đố, và là một thách đố đòi hỏi các năng lực tươi mát và một trí tưởng tượng mới mẻ. Nhưng chúng ta không thể làm được điều này nếu không gặp gỡ người khác ở nơi họ sống với các tình trạng, các nỗi lo âu, bấp bênh và các vấn nạn của họ. Bà Vania khẳng định thêm rằng, Đức Thánh Cha Francisco viết, đối thoại không có nghĩa là từ bỏ những tư tưởng và truyền thống của mình, nhưng là từ bỏ các yêu sách, coi chúng là duy nhất và tuyệt đối. Điều này trao ban một thúc đẩy đặc biệt cho việc cùng tiến bước với tất cả mọi người. Vì giáo hội, theo Đức Thánh Cha Phanxicô, không phải là một giáo hội có căn tính yếu đuối, nhưng là một giáo hội không có yêu sách về việc có tiếng nói duy nhất và cuối cùng về tất cả mọi vấn đề. Một giáo hội biết gần gũi với con người và cũng biết xây dựng các lộ trình chung, bởi vì vượt ngoài các khác biệt thì còn có sự nhân bản nói liền tất cả mọi người với nhau. Ngày nay, nhớ tới điều này, có thể là một con đường giúp vượt thắng biết bao nhiêu ranh giới, biết bao nhiêu chia rẽ và biết bao nhiêu thù nghịch, xung khắc và chiến tranh. Nhận định về việc Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho thấy các con đường. Có các con đường của thế giới nơi người ta sống, nhưng cũng có các con đường vi tính với các phương tiện truyền thông mới. Bà Vania khẳng định điều đó là đúng. Bà nói thêm, ngày nay chúng ta sống một cuộc sống vội vã, và thông tin cũng vội vã. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, điều này vượt quá khả năng suy tư và phán đoán của chúng ta. Một ít nó là giới hạn, nhưng cùng du hành với các năng lực. Tôi muốn nói về tin tức được truyền đi trực tiếp, trong khi các sự kiện đang xảy ra thì chúng đã được truyền đi rồi. Một khả thể giúp vượt thắng ranh giới này có thể là ở nơi sự kiện sau khi tin được loan đi và thông truyền. Không cần phải khước từ các khoảng trống suy tư, phân tích và đào sâu chính các tin tức đó. Chẳng hạn, bằng cách giúp dựng lại bối cảnh trong đó một tin tức hay một sự kiện hoặc biến cố được chín muồi. Có một hạn chế lớn khác nữa mà sứ điệp cảnh giác chúng ta, đó là xem ra tất cả chúng ta đều liên quan tới nhau. Thế giới ngày càng liên lụy với nhau hơn và một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, cũng có người không thể tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội và có nguy cơ bị loại trừ. Về câu nói của Đức Thánh Cha, chỉ có ai truyền thông bằng cách dấn thân chính mình mới có thể là một điểm tham chiếu trong cuộc đối thoại với người khác mà thôi. Thì bà Vania cho rằng, đó là một nguy cơ mà chúng ta trông thấy nơi giới truyền thông ngày nay, đặc biệt nơi những người trẻ nhất, và nhất là người trẻ sinh ra trong nền văn hóa vi tính. Sứ điệp của Đức Thánh Cha còn có một đoạn rất hay, trong đó Ngài nói rằng, chúng ta cần yêu thương, cần được yêu thương, chúng ta cần sự dịu hiền, và không phải các chiến thuật truyền thông bảo đảm cho vẻ đẹp, lòng tốt, sự thật của việc truyền thông. Đây là đoạn tôi thích nhất, và nó theo sau phần phân tích của Đức Thánh Cha Phanxicô, là người nói rằng, truyền thông phải trở thành sự gần gũi. Nhận định về việc Đức Thánh Cha hay lặp lại nhiều lần, việc trái nghịch với sự gặp gỡ là việc loại trừ, gạt bỏ ra bên lề, về sự nghèo nàn, thì bà Vania nói rằng, đúng vậy, trái nghịch với tất cả những điều mà chúng ta nói là một thế giới loại trừ, một thế giới vô cảm với các khác biệt luôn ngày càng sâu đậm hơn, chẳng hạn như các cách biệt giữa người giàu và người nghèo. Sự kiện trong sứ điệp cho ngày truyền thông xã hội mà Đức Thánh Cha Phanxicô lại nêu bật sự xa cách gây gương mù gương xấu giữa cái xa hoa của những người giàu và sự bằng cùng của những người nghèo là một dò xét quan trọng. Thật thế, ở đây chúng ta nói tới truyền thông và có thể tự hỏi nói về người giàu và người nghèo có nghĩa gì? Nhưng chìa khóa này của sự nghèo túng và của loại trừ xã hội là một chìa khóa quan trọng mà Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại trong mọi khung cảnh, kể cả trong bối cảnh của truyền thông xã hội.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân
quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên năm A được trích đọc trong tin mừng Matthew chương 13 câu 1 đến câu 23, còn được gọi là dụ ngôn về bốn loại thửa đất. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay và đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết ngạt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Khi chỉ còn riêng Đức Giêsu với các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu. Câu hỏi của họ được trình bày rất rõ ràng. Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Các ông không hiểu nguyên do của việc Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà giảng dạy dân chúng. Nói cách khác, theo quan điểm của các môn đệ, mọi người đều có thể trực tiếp đón nhận sứ điệp của Đức Giêsu. Đáp lại, Đức Giêsu trả lời: bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Lý do của sự khác biệt như vậy là vì các môn đệ được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn dân chúng thì không. Kiểu nói mầu nhiệm hay bí mật nước trời được cựu ước sử dụng từ sách Daniel để chỉ thực tại Messiah, tức cánh chung, là thực tại mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể mặc khải ra cho con người được biết, tức là thực tại vương quốc vĩnh cửu. Sự hiểu biết và trải nghiệm thực tại mầu nhiệm đó sẽ không giống nhau giữa hai nhóm người. Những môn đệ của Chúa là những kẻ đã tin vào Chúa, đi theo Chúa, gắn bó đời mình với Chúa. Do vậy, họ có được chìa khóa để hiểu lời giảng dạy và những hành động của Ngài. Thế mà, chính trong những giáo huấn và hành động đó của Chúa Giêsu, những mầu nhiệm nước Thiên Chúa được mặc khải và diễn tả ra. Vậy sự khác biệt giữa các môn đệ và đám đông dân chúng ở đây không phải là kết quả của sự phân biệt đối xử của Chúa Giêsu, mà xuất phát từ sự khác biệt của họ trong tương quan với Ngài. Một trong những điểm rất đáng chú ý, mầu nhiệm nước trời mà Chúa Giêsu rao giảng thì khác hẳn những gì dân chúng đang mong chờ về nước Thiên Chúa. Đó không phải là một vương quốc dành riêng cho người Do Thái, mà là thực tại cứu độ dành cho muôn dân. Đó không phải là vương quốc Messiah theo nghĩa chính trị, đem lại sự đắc thắng và vinh quang cho dân Do Thái. Đó không phải là thực tại thống trị đời sống con người dựa trên lề luật. Đám đông vẫn sống theo tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan của người Do Thái, theo những truyền thống được các kinh sư lưu truyền và giảng dạy. Mặc dù họ được nhìn thấy Đức Giêsu nhãn tiền, được nghe Ngài giảng dạy trực tiếp, được chứng kiến tận mắt những hoạt động của Ngài, và thậm chí còn trầm trồ ngạc nhiên trước những điều đó, nhưng họ chưa tin vào Ngài, chưa gắn kết đời mình với Ngài. Vì thế, họ không hiểu những mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Họ còn cần phải được vượt quá não trạng và lý tưởng cho Thái giáo đương thời. Nhưng đó lại là điều họ không thể thực hiện. Họ đang còn bị giam giữ trong não trạng và lý tưởng cho Thái giáo đó. Đối diện với sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu, ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Người nào ứng đáp với mầu nhiệm nước Thiên Chúa thì sẽ nhận được sự hiểu biết và thẩm thấu ngày càng sâu xa hơn về mầu nhiệm ấy. Nhờ đó, họ sẽ càng ngày càng hành động giống Chúa Giêsu hơn. Người nào không ứng đáp với mầu nhiệm nước Thiên Chúa thì sẽ vẫn còn là những kẻ ở bên ngoài, cho dù họ đã được nghe chính Chúa Giêsu giảng dạy và được chứng kiến trực tiếp những hành động quyền năng của Ngài. Họ cũng sẽ vẫn bị tước mất ngay cả những điều mà họ đã nhận được đó. Bởi thế, Chúa Giêsu nói tiếp: "Nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng: các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chài đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành." Chúa Giêsu cho thấy lý do Ngài phải dùng dụ ngôn mà giảng dạy cho dân chúng. Sự kiện Ngài phải làm như thế ứng với một thực tế, đó là đám đông dân chúng không hiểu. Chúa Giêsu không ép họ. Trong thực tế, cho đến bây giờ, Ngài luôn hành động một cách minh bạch, không che giấu bất cứ điều gì. Nhưng dân chúng vẫn chưa hiểu gì cả. Vì vậy, Ngài không trình bày sứ điệp của Ngài cho họ với tất cả sự cao rộng và triệt để của sứ điệp ấy, bởi lẽ họ không có khả năng hiểu được. Ngài dùng dụ ngôn bởi vì như lời ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm, dân chúng đóng cửa tâm hồn trước sứ điệp của Ngài. Tương tự đám đông dân chúng, các môn đệ cũng chứng kiến những gì Chúa Giêsu làm và nghe những gì Ngài giảng dạy. Họ cần phải ý thức về sự cao cả của sự kiện họ được thấy và được nghe đó. Chính Chúa Giêsu quả quyết: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe." Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Cần ghi nhận, mặc dù công nhận rằng các môn đệ được thấy và được nghe Chúa Giêsu, nhưng các câu 16 đến 17 đã không khẳng định rằng các ông hiểu và thẩm thấu được sứ điệp của Ngài. Vì thế, ngay cả đối với các ông, nhiều lần Chúa Giêsu phải dùng dụ ngôn. Điều kiện để Chúa Giêsu giảng dạy một cách tường minh, chứ không phải bằng cách dùng dụ ngôn, là người nghe phải tin vào Ngài, phải có sự gắn bó với Ngài, phải dấn thân đi vào chương trình của Ngài. Khi Chúa phải dùng dụ ngôn mà dạy các ông, thì điều đó có nghĩa là các ông không hiểu sứ điệp của Ngài. Nhưng sau đó, việc Ngài giải nghĩa các dụ ngôn đó cho các ông lại chính là dấu hiệu cho thấy các ông có khả năng đón nhận được sự việc đó. Tất nhiên, cũng có những trường hợp Ngài không dạy nghĩa dụ ngôn cho các môn đệ. Điều đó chứng tỏ nơi họ vẫn còn có những chướng ngại vật ngăn cản họ đón nhận sứ điệp của Ngài. Và những chướng ngại vật đó thường xuất phát từ một số khía cạnh nào đó của lý tưởng trong Thái giáo. Trong trường hợp của tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải nghĩa cho các môn đệ hiểu về dụ ngôn người gieo giống mà Ngài vừa nói với đám đông. Chúa không trách cứ các môn đệ như trong Marco chương 4 câu 13. Ngài bắt đầu cái việc giải nghĩa với một cung giọng ôn tồn. Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời và không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Hạt giống mà người gieo giống đem gieo là lời rao giảng nước trời, là mầu nhiệm nước trời. Hạt giống ấy được gieo trên 4 loại thửa đất khác nhau. Trong cả 4 trường hợp, các giả Matthew đều đặt ở số ít. Kẻ đã được gieo bên vệ đường, kẻ được gieo trên đất tốt. Đó là những loại người khác nhau với những thái độ khác nhau khi đối diện với mầu nhiệm nước trời. Nhưng đó cũng có thể là những thái độ khác nhau của một người trong những hoàn cảnh khác nhau, những giai đoạn khác nhau, hay những phương diện khác nhau của cuộc sống khi người đó đối diện với lời rao giảng nước trời. Trước hết là trường hợp nghe mà không hiểu. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Không chỉ nghe mà còn phải hiểu nữa. Nếu người đón nhận lời rao giảng không hiểu, tức là không lấy sứ điệp tin mừng nước trời làm chuẩn mực cho cách sống của mình, thì quỷ dữ sẽ làm cho lời rao giảng ấy bị mất đi. Quỷ dữ ở đây trước hết có thể hiểu là tên cám dỗ. Những cám dỗ tương tự những cám dỗ mà Chúa Giêsu đã phải đối diện trong hoang địa, đặc biệt là cám dỗ vinh quang và quyền lực, có thể làm cho sứ điệp tin mừng bị giật khỏi tâm hồn người ta, khiến cho mầu nhiệm nước trời không lưu lại dấu vết gì nơi đó. Đằng khác, kẻ ác ở đây cũng có thể hiểu là những người Pha-ri-siêu, các kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu đời Chúa Giê-xu làm cháu lạc. Thiết chế cho Thái giáo cùng với ý thức hệ của thiết chế ấy về đấng Mê-si-a quyền lực đã bị Đức Giê-xu gọi là thế hệ gian ác. Thiết chế và ý thức hệ đó làm cho hạt giống là lời rao giảng nước trời bị đẩy khỏi tâm hồn và con tim người ta, khiến cho hạt giống ấy bị tước mất đi trước khi kịp tác động trong tâm hồn con người. Cách nói bên vệ đường sẽ xuất hiện trong chương 20 câu 30, nói về hai người mù kêu cầu với Chúa Giêsu trong tư cách Ngài là con vua David, tức là trong tư cách Mê-si-a theo cách hiểu cho Thái giáo. Thái độ thứ hai trước lời rao giảng nước trời là thái độ nông nổi nhất thời. Chúa nói, còn kẻ được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời nó vấp ngã này. Anh ta đón nhận lời nhưng không trung thành với chọn lựa đó của mình. Anh xây nhà trên cát. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu cũng có thể bị vướng vào thái độ sống đó. Thái độ thứ ba là thái độ quá lo lắng và bận tâm đến những thực tại không phải của tin mừng. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Trong chương 6, câu 25 đến câu 34, Chúa Giêsu đã giải thích rõ ràng về loại thái độ này. Đây cũng là một dạng thức của sự không trung thành với chọn lựa ban đầu. Cuối cùng là trường hợp mảnh đất tốt. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoạt kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đây là kẻ xây nhà trên đá. Ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Chúa Giêsu đem màu nhiệm nước trời đến cho trần gian, nhưng sự thành công của nước trời còn tùy thuộc vào chính con người. Nước trời không được thiết lập nếu không có sự cộng tác nhân loại. Nước trời không được áp đặt từ trên cao. Màu nhiệm nước trời cần phải được con người đón nhận và sẽ sinh hoạt kết quả tương ứng trong đời sống con người. Và không phải mọi người đều đón nhận màu nhiệm ấy như nhau. Và ngay nơi một người, sự đón nhận màu nhiệm ấy cũng không phải là một thực tại đơn giản. Những loại đất khác nhau trong dụng ngộ không phải chỉ là những hạt người khác nhau, mà còn là những thái độ và lập trường khác nhau của cùng một con người trước màu nhiệm nước trời. Màu nhiệm nước trời không sinh hoa trái như nhau nơi mọi người hay nơi mọi cảnh huống cuộc sống. Mảnh đất đón hạt giống lời phải được tự do trước hết khỏi những dự định và tham vọng quyền lực, mà các ý thức hệ, các trào lưu tư tưởng và các hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa hay tôn giáo gây nên cho người ta. Thứ hai, cần phải có thái độ dứt khoát và kiên định, bất chấp những khó khăn xảy đến sau này. Thứ ba, cần phải thoát khỏi sự kiềm tỏa của những lo lắng và bận tâm về các giá trị bên ngoài tin mừng. Như thế, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy có hàng loạt những nguyên nhân khiến cho màu nhiệm nước trời thất bại nơi mỗi cá nhân và trong cộng đồng xã hội. Nhưng bất chấp những thất bại đó, người gieo giống sẽ vẫn miệt mài đi gieo giống của mình, vì vẫn còn đó những mảnh đất tốt và sẽ có mùa gặt bội thu gấp trăm, gấp 60, gấp 30.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hân dõi bước. Lời Ngài được chấp mắt niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là thức sống của
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Những đôi mắt
mắt yêu thương đi trong cuộc đời, những đôi mắt gọi mời hân hoan niềm vui. Ngài gọi con bước tới, hành trang ra đi gieo vang tình yêu đầy vơi. Những đôi mắt yêu thương theo con từng ngày, những đôi mắt Ngài dành cho con đầy vơi.
Có một con đại bàng có thói quen hay ganh tị với một con đại bàng khác, vì nó có đôi cánh dài nên bay rất cao. Một hôm, con đại bàng ganh tị gặp một người xạ thủ. Nó xúi anh ta lấy cung tên bắn hạ đối thủ của nó, là con đại bàng cánh dài kia. Chàng xạ thủ đáp, được thôi, nhưng tôi không có nhiều tên đâu. Con đại bàng liền nhổ một cọng lông ở cánh, đưa cho chàng xạ thủ làm tên. Nhưng tiếc thay, chàng bắn không trúng. Vì quyết tâm hại đối thủ của mình, con đại bàng ganh tị lại nhổ thêm một cọng nữa, rồi một cọng nữa, nhổ mãi cho tới khi hai cánh nhỏ trụi nhẵn, khiến nó không thể bay lên được nữa. Lúc đó, chàng xạ thủ không bắn được con đại bàng kia, nên quay lại bắt lấy con đại bàng trụi cánh về làm thịt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho thấy, vì thối hay ganh tị mà con đại bàng đã nhẫn tâm hại người khác và tự hại cả chính mình. Trong cuộc sống, thối hay ganh tị thường gây ra biết bao thương vong, làm thiệt hại đến người khác. Người hay ganh tị không muốn người khác tài giỏi, xinh đẹp hơn mình. Họ sẵn sàng sát hại bạn bè, người thân để chiếm đoạt của cải hoặc địa vị cao hơn. Câu chuyện về hai anh em Cain và Abel vẫn còn đó một bài học sâu sắc về thói ganh tị. Sách Sáng Thế thuật lại rằng, Cain và Abel là hai người con trai của ông Ai-dông và bà Eva. Abel thích ra đồng chăn chiên và súc vật, còn Cain làm nghề cày cấy và canh tác đất đai. Vì ganh ghét Abel, nên Cain đã ra tay sát hại em mình ở giữa cánh đồng. Cain đã chạy trốn lương tâm mình, nhưng ông không thể chạy trốn cái nhìn của Thiên Chúa. Thói hay ganh tị dường như đã ăn sâu và ngấm vào máu huyết con người, khiến họ dễ dàng loại trừ người khác, thậm chí cả những người thân thuộc. Để hóa giải thói xấu này, Chúa Giê-xu khuyên nhủ chúng ta hãy sống đức yêu thương. Anh em hãy nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Đức Giê-xu đã nêu gương sáng cho chúng ta về thái độ sống yêu thương. Người đã không ngần ngại đồng bàn với người tội lỗi, bên vực cô nhi, quả phụ và những ai bé nhỏ nghèo hèn. Tình yêu Đức Kitô là tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, vượt lên trên tất cả những yếu đuối của loài người. Tình yêu ấy xuất phát từ Thiên Chúa Cha, hòa quyện trong Chúa Thánh Thần và phủ lấp muôn vàng tội lỗi, thiêu đốt tính ích kỷ của loài người. Nếu không được hướng dẫn bởi tình yêu Thiên Chúa, chúng ta dễ dàng hành động theo bản năng, theo sự cám dỗ của thế gian. Càng đi sâu vào hiệp thông với Chúa Giê-xu, thì tình yêu của chúng ta càng trở nên vững mạnh và thăng tiến. Ý thức về sự yếu đuối của chính mình. Thánh Phaolô tông đồ luôn cầu xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh, và thánh nhân lắng nghe được lời Chúa phán: ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Thật vậy, chỉ khi cảm nhận được sự yếu đuối của mình, chúng ta sẽ không còn ganh tị và dễ dàng thông cảm với người khác. Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng có lầm lỗi yếu đuối, nên cần được yêu thương và tha thứ. Xin tình yêu Chúa thanh tẩy, biến đổi con tim chay đá của chúng con, trở nên ngoan người dễ dàng lắng nghe và sống lời Chúa dạy. Xin cho chúng con đừng bao giờ xúc phạm, làm tổn thương người khác, vì đó là lúc chúng con xúc phạm đến chính Chúa. Ước gì chúng con biết ngước nhìn lên Chúa như gương mẫu của tình yêu, để không bao giờ từ chối yêu thương, phục vụ người khác. Amen.
Những đôi mắt yêu thương nghe như gọi mời, những đôi mắt Ngài dành cho con niềm vui và đời con
sáng hơn. Chương trình 28:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.